18y.net giới thiệu câu chuyện tội lỗi khó quên phần 4. Phần 4 đừng anh thế nào được nữa, tôi không nói gì, lấy hết sức chọc bưởi mình vào lồn em, lút cán luôn, em nó giật người lên. Có lẽ là đau nhưng bị sức nặng con người tôi đè lên trên nên không dãy giụa được nhiều. Khi đã nằm yên trong bướm em, thằng cu của tôi bắt đầu hoạt động, đưa nhẹ nhẹ rồi sau tăng dần. Cha mẹ ơi, sướng quá trời quá đất luôn, vừa dập tôi vừa hôn và mút vú em, còn em nó rên lên vì sướng. Có lẽ vì tình huống đến quá bất ngờ nên chỉ vài phút sau, tôi đã có cảm giác muốn xuất tinh. Sợ hậu quả khó tránh, tôi rút vội bưởi mình ra khỏi bướm em, phụt mạnh từng đợt tinh dùng lên bụng em. Đã quá, sau cơn yêu đương đến bất ngờ và chóng vánh, tôi nằm vật xuống nền lá chuối, lưng ướt đẫm mồ hôi, bưởi vẫn chưa hết cứng, chĩa thẳng lên, em nó nằm quay lưng lại, thở dồn dập, tôi quay sang. Lấy chiếc quần đùi chùi hết tinh trùng trên bụng em rồi lùa tay vào tóc em mà hôn và nói, anh sướng lắm, em làm vợ anh nhé. Em nó quay người lại, nhìn vào mắt tôi và bảo, anh nói lời phải giữ lấy nhé, em sẽ chờ anh học xong, rồi chúng mình cưới nhé. Có lẽ trong cái giây phút sung sướng đến đê mê như thế, chúng tôi hoàn toàn nghĩ mình đã là của nhau rồi nên thề non hẹn biển đủ cả. Chừng như thấy quyết tâm của tôi, em nó có vẻ vững dạ, đứng dậy mặc quần áo rồi ôm sát vào người tôi, thì thầm vào tai. Anh ơi, muộn rồi, mình về đi anh, mai anh sang em, chúng mình đi chơi, đường về nhà em nó còn khá xa, nhưng chúng tôi dắt xe đi bộ dưới ánh trăng rằm càng về khuya càng sáng, đang đi, em nó bảo, anh ạ, hình như em thấy ướt dính lắm, không khéo vẫn chảy máu đấy. Tôi dựng xe, ôm chặt em vào lòng với một nụ hôn dài, không sao đâu, lát nữa em về tắm rồi thay quần con đi là hết thôi. Em nó tựa đầu vào vai tôi thổn thức, vâng, tới ngõ nhà em, tôi định hôn em lần nữa nhưng em nó ngại, đẩy ra và bảo, tối mai anh sang em nhé. Tôi gật đầu ngay tắp lự, trên đường về, đầu óc lâng lâng, nhẹ tâng nhưng tôi vẫn không sao hiểu được mình lại được ân ái với một người con gái chỉ vừa mới quen biết vài giờ trước đó. Lên giường nằm một lúc lâu, hai mắt tôi vẫn mở trong trông nhìn lên trần nhà, cơn hứng lại ập đến. Tôi nhẹ nhàng ra khỏi nhà, luồn ra sau vườn, nhấc miếng vữa ngụy trang ra, ghé mắt nhìn trong buồng. Chị dâu tôi đang xóc lọ cho anh trai, họ lại sắp sửa có một cơn ái ân cuồng nhiệt. Cảm ơn chị dâu nhé, hôm nay em cũng được thưởng thức cảm giác đê mê của anh chị rồi. Anh tôi lại trèo lên bụng vợ, dập tới dập lui, còn chị dâu rên lên khá to, chứ không giữ ý như mấy ngày đầu nữa. Nhìn tay anh trai vò vú vợ, tôi nứng lên, bỏ ngay thằng cu ra quay tay tại chỗ. Đúng lúc anh tôi thở hộc lên một tiếng thì bên ngoài, nhưng đợt tinh trùng nóng ấm của tôi cũng phun ra như không bao giờ ngăn lại được nữa. Đúng hẹn, chập tối hôm sau, tôi ăn mặc trải chuốt, xách xe lượn ngay đến nhà em nó, trong đầu đã hình dung sẵn một cuộc ân ái mê mệt tiếp theo. Tối hôm sau, tôi ăn mặc trải chuốt, lau bóng con xe đạp rồi hớn hở phi lên làng Hạ, đến nhà em nó chơi. Nhà em nó ở cuối làng, có hai chị em, nó là chị, dưới còn có cậu em mới học lớp 5, tuy ở khác làng nhưng cùng xã nên nhà em cũng chả lạ gì nhà tôi. Được cái ở làng tôi vốn được tiếng học hành chăm chỉ, lại con nhà tương đối khá giả nên ai cũng quý. Vừa vào nhà, bố em đã đon đả ra kéo ghế pha nước, còn mẹ em thật thà bảo, anh ngồi chơi, em nó vừa đi tắm. Nghe thấy hai tiếng đi tắm là thằng cu, tôi đã cứng ngắc lên rồi, nấn ná nói dăm câu chuyện phiếm. Tôi tìm cách chui xuống nhà dưới, vờ hỏi nhà vệ sinh đâu, bác cu em lớp 5 nhanh nhẹn dẫn tôi xuống. Nhà vệ sinh phải đi qua nhà tắm, chờ cho cậu em lên nhà trên, tôi ghé mắt vào trong đó. Ở quê, nhà tắm hồi bấy giờ tuy đã được xây bằng gạch nhưng cửa vẫn làm bằng phên liếp, nhấc cái là mở được. Trong nhà tắm chả có gì, chỉ có mỗi cái chum đựng nước. Mùa lạnh em nó đun nồi nước sôi, múc nước giếng pha vào chum cho ấm rồi tắm. Lúc đó ở bên trong có tiếng nước rồi ào ào. Tôi khẽ nhấc cánh liếp ra, ôi chao, em nó đang trần truồng kỳ cọ cạnh chum nước. Phải nói thật rằng đến lúc này tôi mới được ngắm kỹ thân hình của em nó, tuy nhìn không cao lắm, nước da cũng không trắng trẻo quý phái như gái phố, song bù lại em nó có thân hình tròn lẳn, căng đầy, hai vú tròn trịa vươn cao lên, đặc biệt mu bướm lông lớt phớt vô cùng hấp dẫn. Nhìn thấy tôi, em nó hoảng hồn đẩy vội ra, lên nhà chơi đi anh, lát nữa tắm xong em ra. Hé hé, đời nào tôi ra. Vừa nhanh chân tiến sát đến chỗ em, tôi hôn vội vào môi em một nụ hôn thật dài. Em nó chống cự không nổi đành chịu trận nụ hôn đầy thèm khát của tôi. Vừa hôn em, tôi vừa nhanh tay mở khóa quần, móc thằng cu ra, định dí luôn vào bườm em thì em nó giật lùi lại. Không được, anh, ai biết em chết, tôi vớt vát, thế em xóc cho nó ra nhé. Em ngần ngại cầm lấy bưởi tôi xoa nhẹ nhẹ rồi mạnh dần. Chu cha, sướng ơi là sướng. Cái cảm giác tranh thủ lúc này làm cơn sướng khoái tăng lên gấp bội. Một vài phút sau, tinh chúng tôi phun ra đầy lòng bàn tay em, bắn cả lên bụng em. Thấy thế, em nó bảo, được rồi, anh lên nhanh lên không bu bá em nghi. Tôi vuốt lại quần áo thơm vào má em rồi nhấc liếp bước ra bên nhà trên. Không ai hay biết gì về quả tranh thủ này, vẫn cùng tôi trò chuyện vui vẻ. Khoảng 15 phút sau, em nó từ nhà tắm lên ngồi trò chuyện với tôi. Em mặc chiếc áo len mỏng, cổ cao, vú tròn và quần bò bó sát đùi non, hấp dẫn đáo để. Đang định tìm cớ rủ em nó đi sinh nhật bạn thì bà mẹ từ trong buồng bê ra một thùng tỏi to tổ bố và phán, hai đứa bóc nhanh thùng tỏi này, sáng mai mẹ giao cho người ta. Chả là quê tôi khi ấy có phong trào trồng tỏi xuất khẩu. Cha mẹ ơi, sao số con đen đủi thế này, vừa đến nhà người ta ngấp nghé cưa con gái người ta mà ra về lúc này sao tiện. Vậy là tôi đành bấm bụng ngồi xuống chiếu trải dưới nền đất bóc tỏi với em nó và cậu em trai lớp 5 vừa bóc tỏi. Cậu em lớp 5 vừa nhìn tôi chằm chằm cứ như nó đã phát hiện ra điều gì vậy. Em ngồi cạnh tôi, hình như biết tỏng bụng dạ đen tối của tôi, vừa bóc tỏi vừa cười tủm làm tôi càng ấm ức tợn. Mãi đến gần 10 giờ 30 đêm, thúng tỏi, chiếu mệnh mới được bóc hết, muộn quá rồi. Còn đi đứng làm ăn gì được nữa, tôi đành phủi hết vỏ tỏi bám trên quần áo đứng dậy nói như dỗi, cháu xin phép hai bác cháu về, lúc khác rảnh cháu lại sang chơi. Ông bố em tuyệt đối chả biết gì cứ cười vui vẻ, vâng, thế anh lại nhà, em tiễn tôi ra ngõ, vừa đi vừa cười khúc khích, đấm vào lưng tôi thùm thụp, hí, hí, có người đang nhỏ dãi ra kia kìa, thôi, cơm không ăn gạo còn đó, lúc khác em đền, em cũng, nói đến đây, em bỏ lửng, sợ bị hớ, tôi được thể ghi sáp em vào lòng định hôn cái gỡ gạc nhưng em đẩy ra, chết, không được đâu anh, nhà em có người ra đấy, tôi bảo, tối mai 8 giờ anh đến, nhưng đứng ngoài ngõ thôi, em ra nhé, em nó vâng một tiếng ngoan, không chê vào đâu được rồi thơm nhẹ vào má tôi, vâng, tối mai. Anh về đi kẻo muộn, vừa về đến nhà, dựng xong cái xe và thay quần áo định đi ngủ. Tôi đã nghe thấy tiếng anh trai tôi gọi ý ới, chú xuống đây anh, bảo tí nhé, tôi vào buồng anh chị. Thấy tivi lúc đó đang chiếu phim trưởng, chả là mấy hôm trước, sau đám cưới, tiền mừng đám của họ hàng, bạn bè cũng dư dật chút đỉnh. Bố mẹ tôi quyết định cho cả hai anh chị để làm vốn. Anh trai tôi có tiền, lập tức đi Hải Phòng khuôn về một con, hàng cái là chiếc tivi sáp 21 inch màu trắng sữa và một con đầu video net, hồi ấy chưa có đĩa DVD, VCD như bây giờ. Đem về kê ngay trong buồng, rồi anh phi lên Diêm Điền thuê một đống băng về. Hóa ra cứ tối đến là anh chị đóng cửa xem phim. Anh đang hí hoáy mở băng còn vợ anh xua tay bảo, thôi em không xem đâu, kinh lắm. À, hóa ra anh mở băng. Mát, anh tôi cười hề hề, kinh gì, ông em này cũng lớn rồi, cho nó rửa mát tí, sau này còn phục vụ vợ con chứ. Chú ra đóng cửa cho anh, không các cụ biết thì chết. Tôi ra đóng cửa chính, cửa sổ, đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ chiếc tivi hắt ra một cảnh trai gái châu Âu đang làm tình trên giường. Hồi ấy phim á hiếm hơn. Chị dâu tôi chùm chăn nằm trên giường, còn tôi ngồi ở cái ghế đầu trên đầu giường, nhưng từ chiếc gương tủ quần áo tôi vẫn quan sát được. Phim đã chiếu đến hồi gay cấn, anh trai tôi cởi quần áo dài, mặc độc một chiếc quần đùi nhảy tót lên giường chùm chăn nằm ôm vợ. Chị dâu tôi chắc là thấy có tôi nên xấu hổ nằm quay mặt vào trong tường. Lát sau qua tấm gương tủ quần áo, tôi thấy chiếc chăn động đậy, chị dâu tôi đã nằm ngửa lên, chăn trùm kín cổ, đầu gối vào tay anh trai, còn tay chị luồn xuống dưới sóc lọ cho chồng. Mấy phút sau nữa, một chiếc ống quần dài và một đoạn áo con của chị chuỗi ra khỏi chăn, thò lủng lẳng xuống thành giường. Anh tôi đã lột quần áo vợ ra, xoay người lại, nằm theo kiểu úp thìa vào vợ và bắt đầu dập nhẹ nhẹ. Vợ anh cũng nhún đi nhún lại hưởng ứng trong tiếng thở gấp của chồng. Ngồi xem phim thì tôi thích lắm, nhưng ở lâu trong buồng anh chị chứng kiến cảnh ấy thì ngại. Tôi đứng dậy nói, thôi anh chị nghỉ, em lên nhà trên. Anh tôi đáp với ra, chú đóng hộ em cái cửa nhé. He he, chả tôi đóng thì ông bà đang tổng ngùng thế, ai dám ra. Về giường, tôi không sao ngủ được. Lúc này tôi mới để ý là từ tối đến giờ, sau khi được người yêu xóc lọ trong nhà tắm, tôi quên bén đi mất không kéo khóa quần. Thảo nào cu em học lớp 5 cứ nhìn tôi chằm chằm, chết thật. Nghĩ đến em nó, người tôi lại nóng gian, thế là tôi lại mò ra sau nhà, ghé mắt vào khe lỗ nhỏ quen thuộc, nhìn trộm anh chị cho đỡ. Vã, trong buồng, tivi vẫn đang chiếu phim sex, nhưng trên giường, chiếc chăn mỏng đã được tung ra từ lúc nào. Chị dâu tôi không còn một mảnh vải trên người, đang cúi gập xuống mút bụi chồng, mái tóc lòa xòa, cặp vú thì bị tay chồng vò đến nhăn nhúm. Ái chà, chỉ có mấy hôm xem phim mát thôi mà đã học hỏi nhanh gớm nhỉ. Ông anh tôi thì kêu lên như bị chọc tiết, mút mạnh đi em, ngập sâu vào, đang mút bụi chồng say sưa. Bỗng nhiên chị dâu tôi như giật nảy người lên, buông anh tôi ra, miệng lẻ nhẻ, eo ôi, canh chết đi được. Hóa ra anh tôi đã phun hết tinh trùng vào mồm chị. Anh tôi nghe thế ngồi vụt dậy, miệng cười hết cỡ, dí vợ nằm xuống giường, đút ngay bụi mình vào bườm vợ dập liên hồi. Lát sau anh tôi nằm vật ra, chị dâu nằm bên cạnh thỏ thẻ bảo, anh ơi, em tắt kinh rồi. Anh địt nhẹ nhẹ thôi nhớ. Anh tôi lùa tay vào tóc vợ, hôn vào má vợ, sung sướng bảo, vậy hả, thế là không điếc rồi, tốt lắm, không phụ công anh khó nhọc bơm nước chống hạn. Hì hì, chị dâu tôi cấu anh một cái đau điếng rồi cũng nằm cười khanh khách. Cái cười sung sướng của người đàn bà được chồng thỏa mãn đến tột độ, ở bên ngoài tôi cũng như bị mê đi. Cái cảm giác địt một người con gái cho nó có chửa mới, lạ lẫm, đê mê làm sao, phải chi tôi cũng làm được điều tương tự với người yêu mới của tôi. Em nó mà không được tôi phòng ngừa hôm nọ chắc bây giờ có khi cũng dính rồi, nhìn người săn chắc nở nang thế kia mà. Nghĩ đến người yêu, tôi lại nổi cơn hứng tình, tôi đi nhẹ về giường, tắt đèn, chùm chăn và lại lôi thằng nhỏ ra, quay tay, vừa thủ dâm. Tôi vừa nghĩ buổi mình đang ngập ngụa trong cái bướm nhỏ múp míp ướt sũng của em nó, tinh trùng của phun hối hả. Nóng dậy vào bướm em nó để đúc ra một đứa trẻ con bụ bẫm, kháu khỉnh. Tôi cứ nằm đó suy nghĩ miên man, chủ yếu nghĩ xem cơ hội nào mình có thể chiến đấu được em nó một cách đàng hoàng, mê tơi. Đã đời, cho thỏa mãn cơn hứng tình đang hừng hực chảy trong huyết quản. Tôi không ngờ, cơ hội trời cho ấy đã đến một cách khá bất ngờ và nhanh chóng hơn tôi dự tính rất nhiều.